trong cái loạt bài hôn nhân gia đình. Ôn lại bài số 1, định nghĩa hôn nhân là một giao ước giữa Đức Chúa Trời thiết lập trên một người nam và một người nữ. Bài thứ 2, bắt đầu Đức Chúa Trời đã thiết lập một hôn nhân hoàn hảo, nhưng vì tội lỗi gây nhiều rắc rối cho gia đình. Và có 5 điểm chúng ta đã học qua, những điều đó nó gây phức tạp cho đời sống hôn nhân của chúng ta. Đó là thứ nhất là chúng ta thiếu thành thật trong mối quan hệ. Thứ nhì là chúng ta gặp khó khăn trong tình dục bị quên lãng. Và thứ ba, giá trị bị xung đột. Thứ tư, gánh nặng trong bất đồng và khó khăn trong tài chính. Và thứ năm, vấn đề cuối cùng là không nhận ra vai trò mà Đức Chúa Trời đã cho con cái của Ngài, của cho nhân loại này. Và hôm nay chúng ta bước qua bài số 3 và chúng ta tiếp tục tìm hiểu nguyên do đã gây ra sự đổ vỡ. Tôi cũng xin nhắc lại, bài học này không chỉ riêng cho ai đó. Tôi không soạn một bài giảng cho một người, quý vị. Tôi soạn bài giảng là do Đức Chúa Trời ban cho tôi những gì mà Ngài dạy cho tôi. Và bài học mà dạy cho tôi là đầu tiên. Còn quý vị là những người sẽ được nhận phước cho những ai nghe và làm theo. Cho nên chương trình này là chương trình cố vấn hôn nhân gia đình. Để chi? Để dòng dõi của chúng ta được phước. Chúng ta làm theo thì được phước thôi. Chúng ta có thể từ chối những gì tôi dạy sáng hôm nay, từ chối những gì, không nghe những gì tôi hướng dẫn, thì quý vị được quyền. Tại Đức Chúa Trời không tạo chúng ta ra một con robot. Ngài cho chúng ta được suy nghĩ và Ngài cho chúng ta sự lựa. Nếu chúng ta muốn được phước thì hãy làm theo. Chính tôi cũng vậy, tôi cũng làm theo. Vì phần đông hôn nhân ở trên nước Mỹ hay khắp thế gian, ở hiện tại bây giờ tôi biết là phần đông mọi người bắt đầu vô cái hôn nhân cưới gả không muốn đi gặp mục sư. Bởi vì sao? Họ sợ gặp mục sư, rồi mục sư nói những điều nhạy cảm. Lỡ cái anh đó không yêu tôi sao? Lỡ cái cô đó không yêu tôi sao? Thôi cho nên phải trốn mục sư và lên Las Vegas mà làm đám cưới thôi. Đó là phần đông chúng ta làm. Và hay là lên county, tại vì thật sự hôn nhân ở Mỹ rất là dễ. Chỉ lên county, hai người ký một cái giấy và có một người judge cho đó, người thẩm phán ngay tại trên county. Họ ký giấy, họ không biết chúng ta là ai, họ cũng ký, tại đó là cách trách nhiệm của họ. Họ không biết chúng ta là ai, họ vẫn ký bình thường. Đó là con người ở ngoài, họ không care. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã đặt rễ mục sư của quý vị ở khắp mọi nơi. Mục sư có khắp mọi nơi để hướng dẫn quý vị đi tìm kiếm ý Chúa trước khi chúng ta đi theo cái con người xác thịt. Bởi vì con người chúng ta dùng cảm giác nhiều hơn. Tại tiếng cái gì? Con tim của chúng ta nó rúng động nhiều năm nhiều tháng này. This is the right one. Nhưng mà cưới về thì sao? Bây giờ á, phần đông họ tìm cố vấn sau khi đám cưới rồi. Về nhà sống 2-3 năm gây gỗ với nhau, rồi mới đi tìm trả bao nhiêu ngàn đô để tìm một sư cố vấn. Giống như ở thế gian này á, trường học thì cấm, không cho dạy về lời Chúa, không cho để những cái điều răn. Nhưng mà ở trong tù thì cho một sư vô đó để hướng dẫn họ tin Chúa. Quý vị cứ chữa trái thế gian này, cứ chữa trái thay gì? Phòng bệnh. Không ai muốn giờ chịu phòng bệnh. Nếu mà gặp một sư sớm để cầu nguyện cho quý vị hướng dẫn đời sống, thì chúng ta không cần phải chữa trái quá nhiều quý vị. Dẫu quý vị đã từng đi gặp một sư, mục sư là người hướng dẫn cho quý vị để đi gần Chúa và tìm kiếm Chúa mà thôi. Mục sư có thể hướng dẫn quý vị để chúng ta có sự tương giao mật thiết với Chúa. Nhưng mà quyền quyết định của quý vị là 100%. Quý vị là người quyết định 100%, chứ không phải mục sư. Đừng đổ thừa nói tại mục sư đã hướng dẫn tôi nữa. Không, mục sư chỉ là cái người coach. Người coach lúc nào cũng đứng ở ngoài chỉ người chơi banh. Chứ người coach không phải là người trọng tài chạy ở trong sân của quý vị. Cái sân là quyền của quý vị, chứ không phải là mục sư hay là bất cứ ai trong gia đình quý vị, cha mẹ anh chị em nào có hướng dẫn quý vị, họ chỉ là ở ngoài sân thôi. Quý vị đang ở trong sân banh thì quý vị có trách nhiệm ở trong sân banh đó. Nhiều người tìm giải pháp phần đông là khai đơn ly dị. Vì họ nói như này, ly hôn tốt hơn là giữ một cuộc hôn nhân không còn yêu nhau. Đó là cái câu trả lời của nhiều hôn nhân ở Hollywood mà hiện tại bây giờ. Hồi xưa nước Việt Nam không nói vậy, mà tôi nghĩ bây giờ nước Việt Nam cũng dùng cái câu này là tại tôi không yêu nhau nữa. Hồi đó giờ tôi sống nhau vậy chứ, tôi chiều theo cha, tôi chiều theo mẹ thôi. Không, quý vị, hôn nhân của quý vị chứ không phải hôn nhân của cha mẹ. Cái kỳ vọng nhiều người bước vào hôn nhân là họ tìm cái gì họ muốn để đáp ứng cho họ, chứ không phải họ muốn ban ra. Trong tâm ý trí người nam thường thường như thế này. Lúc tôi còn trẻ, quý vị cũng giống như nhau thôi. Ai vậy? Chúng ta ước mơ cưới một người vợ giống như người mẫu Victoria's Secret, thân hình thon gọn, má đỏ môi hồng. Cái đó là ước mơ, cái đó là chúng ta muốn tìm một người đó. Rồi xong rồi còn thêm mà thân hình giống như Victoria's Secret model, đó là cái kỳ vọng của chúng ta, cái ước mong của chúng ta. Còn nhiều người nữ thì sao? Người nữ thường thường kiếm một người ông đàn ông có gì thân phận trong xã hội, tài chánh vững vàng, tướng tá cũng bảnh bao, cao ráo. Chúa tạo ra một hôn nhân hoàn hảo, nhưng mà bởi vì tội lỗi cho nên hôn nhân, tất cả hôn nhân trên thế gian này đều không hoàn hảo. Xung đột với nhau là chuyện thường xảy ra trong gia đình, phải không? Chủ nhật thấy vui tươi vậy chứ thứ hai gay dữ lắm. Chỉ né được con giờ tiếng đồng hồ của chủ nhật thôi. Chúng ta xung đột với nhau vì quan điểm chứ không phải ai đúng ai sai. Tôi nói rõ điều này. Chúng ta xung đột với nhau không bởi vì quý vị đúng mà kia sai, hay là tôi sai người kia đúng. Cái quan trọng mà chúng ta phải nhìn nhận được, hôn nhân không hoàn hảo bởi vì quan điểm chứ không phải là vì ai đúng ai sai. Mỗi gia đình có một cái văn hóa khác nhau, cách cư xử khác nhau, cách giao thiệp khác nhau, cách học thức khác nhau nữa quý vị. Rồi tuổi tác khác nhau nữa. Nhiều cái khác nhau lắm, chứ không phải giống nhau. Thành ra cái khác nhau không phải ai đúng ai sai, nhưng mà bởi vì quan điểm của chúng ta mỗi người khác nhau. So cái đó, vấn đề mà chúng ta phải nhìn biết được cái giá trị, chứ không phải chúng ta nhìn cái khác nhau. Hôn nhân mà quý vị nhìn cái khác nhau á, có thể quý vị tìm một người đó cùng một cái hobby, cùng một cái sở thích. Có xảy ra. Quý vị có thể tìm được, đó là người đời họ dạy. Tìm một người nào theo cái sở thích của mình, tìm người nào giống giống mình chút xíu. Có nhiều khi chưa sống với nhau rồi hai người giống giống với nhau, tưởng đâu anh em hay chị em vậy. Nhưng mà có một điều, cái giá trị chúng ta hoàn toàn giống như nhau trước mặt Chúa. Khác biệt nhưng mà giống nhau bởi vì cái giá trị trước mặt Chúa. Sau cái nền tảng mà Chúa muốn đặt để cho chúng ta dựa trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến 23. Tôi sẽ không đi hết nguyên đoạn này, nhưng mà tôi đề nghị quý vị nên đọc lại để biết vai trò của quý vị. Cái cách giải quyết tốt nhất trong hôn nhân giữa sự khác nhau là chúng ta tìm cái giải đáp trong cái nền tảng của Đức Chúa Trời. Và nền tảng của Đức Chúa Trời được thần của Ngài soi dẫn và Ngài dạy dỗ sửa trị sáng hôm nay. Thứ nhất, tôi muốn đưa cho quý vị câu 23. Câu 23 là: vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đấng Christ là đầu của hội thánh là thân thể Ngài, và chính Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Giống như là Chúa của gia đình, không. Tác giả hoàn toàn không đem ra sự so sánh, nhưng mà tác giả đưa ra sự phản ảnh. Quý vị nghe rõ, tác giả không đưa ra sự so sánh, nhưng mà tác giả đưa ra sự phản ảnh của Đấng Christ đối với hội thánh là người chồng đối với người vợ như thế nào, chứ không phải là so sánh với nhau. Cả hai đều bình đẳng quý vị, cả hai đều bình đẳng. Trong sách cuối cùng Chúa cũng dùng cái vấn đề Đấng Christ là chồng và những ai được cứu là người vợ, thì Ngài cũng đem cái đó lại chúng ta hiểu được cái ý của Ngài muốn nói như thế nào. Đức Chúa Trời muốn nhân loại hiểu sự mối quan hệ mật thiết trong vai trò, chứ không phải so sánh. Chúng ta sẽ không bao giờ giống như Chúa Giê-xu được, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta không bao giờ trở thành Đức Chúa Trời được, chúng ta là con của Ngài mà thôi. Thành ra chúng ta không thể mà so sánh, chúng ta cầm quyền giống như Đức Chúa Trời được trong vai trò của người chồng. So, cái chữ mà chúng ta thấy trong nguyên ngữ, cái người chồng là đầu, cái chữ đầu đó, trong nguyên ngữ gọi là kephale. Kephale có nghĩa là cornerstone, là cái đá góc nhà. Cái đá góc nhà không có một góc quý vị. Cái tường được xây lên được hai cái vách, mà hai cái vách chụp với nhau mới là cái góc. Chứ một cái tường như thế này cũng không phải là đá góc nhà. Cái tường phải có hai bức tường ráp với nhau, kết hợp với nhau mới là cornerstone, mới là đá góc nhà. Và cả bốn bức tường xoay quanh cái tường này mà quý vị xây hai vách thì cũng chưa gọi là cái building hay là căn nhà. Cái tường này quý vị xây ba vách mà không có một cái vách thứ ba thì cũng không phải gọi là building.
tại vì quý vị không để cái mái lên được, bao vách không thể để mái được, cái garage nhà quý vị còn có cái vách cuối cùng để chạy lên chạy xuống mà. So cái duy nhất mà chúng ta phải hiểu được, cornerstone, đầu hết là cornerstone, là cái đá góc nhà, là mỏ gốc để dựng lên cho sự vững vàng. So Chúa đòi hỏi cái người chồng là đá góc nhà. Đá góc nhà là gì? Người chồng phải biết kết hợp bốn góc để vững vàng trong gia đình này. Đó là vai trò của chồng, chứ không phải là cái người chồng quyền gì. Người cầu nguyện khoan khoan nghĩ đến người cầu nguyện, cái điều đầu tiên cho nó là ta, cái con là đầu hết, là con phải biết kết hợp cái góc mỗi vách tường của nhà con. Thứ nhất, đó là cái trách nhiệm của người chồng. Thì có năm điểm mà chúng ta phải kết hiệp trở thành một cornerstone để là cái đá góc nhà. Thứ nhất, trong thực tế bốn bức tường chúng ta làm sao? Thứ nhất, chúng ta phải biểu lộ tình cảm, affection. Trong sách Ephesos chúng ta đang hỏi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh và xả thân vì hội thánh. Có nghĩa là chỉ phản ảnh giữa Đấng Christ với hội thánh, Ngài yêu hội thánh, Ngài hy sinh vì hội thánh, và Ngài là đá góc nhà của hội thánh, và Ngài hy sinh cho hội thánh, và nhất là Ngài đã tha thứ hội thánh và Ngài phục hồi hội thánh. Cái từ mà tôi muốn đặt trọng vào cái chữ là phục hồi, tha thứ và phục hồi. Nếu mà chúng ta có affection, affection có nghĩa biểu lộ tình cảm, phải ôm hôn tối ngày, cứ đi qua ôm hôn cái, đi lại ôm hôn cái đó là chuyện xác thịt. Nhưng mà Chúa muốn đặt cái tâm linh của quý vị cái sự phục hồi như thế này. Có vợ chồng ai mà không qua sóng gió quý vị? Có một vợ chồng nào không qua sóng gió? Nếu mà vợ chồng nào không qua sóng gió là quý vị đang dối lầm. Quý vị đang lờ phất lờ cái sóng gió quý vị, để chôn cái chỗ đó thôi. Cái sóng gió của cuộc đời vợ chồng á là cái điều biểu lộ duy nhất quý vị có thể phục hồi được qua cái sóng gió đâu. Đó mới gọi là affection. Cái affection, cái biểu lộ tình cảm quý vị á, là quý vị phải giúp gia đình hôn nhân quý vị vượt qua sóng gió. Trong sách Hebrew đoạn 13 câu 5, tôi biết quý vị nhớ câu này. Chứ nói vậy, ta không bao giờ lừa bỏ con, mà ta không gì rời bỏ con. Chúa là đầu của hội thánh, Ngài nói không bao giờ lìa bỏ con mà Ngài không rời con. Chúng ta làm chồng, chúng ta phải nói này, ta không lìa em mà ta sẽ không rời bỏ em. Thì cái đó qua bước thứ nhì là phải trò chuyện với nhau. Trò chuyện trong Ephesians mấy vậy? Hãy nói những lời tốt đẹp và có tính xây dựng để đem phước đến cho người nghe. Cái người nghe muốn được phước, chứ không phải cái người nghe muốn cái phần A của Ephesians đoạn 4 câu 9 cái gì. Tôi để quý vị đọc, tôi không đọc cái đó. Ok. Trò chuyện á là một cách để chúng ta thấu hiểu với nhau, chứ không phải trò chuyện để gây cái sự hiểu lầm. Tại quý vị có lời lực ác cho nên mới hiểu lầm với nhau. Dựng chuyện mà nói, chuyện chưa đến nổi vậy trơn, dựng chuyện nói cho đã cái miệng mình thôi, để lẫy đi, rồi quý vị sẽ là cái hậu quả trong cái lẫy của quý vị. Thì đó là cái lời độc ác. Nhưng mà chú nói hãy gì? Hãy lời tốt đẹp. Nói chuyện với nhau là nói những lời tốt đẹp. Người phụ nữ thì dễ có sự nhạy cảm, buồn vui nó lẫn lộn. Quý vị nói lúc nào vui, lúc nào buồn, quý vị nói cỡ nào nó cũng buồn phải không? Nó lẫn lộn không á. Nhưng mà chúng ta nên nhớ nha, chúng ta hãy nói điều gì để cho người kia không nổi điên để đánh ghen. Tôi nói cái con này cho rõ quý vị. Có những lời nói chơi trong gia đình, mình nói sao mà nó nổi điên lên đánh ghen. Mà chuyện đó không phải là chuyện là phải ghen tương với nhau. Nhưng mà mình nói chơi để bị đánh ghen chơi thôi, rồi hai bên giật với nhau một cách vô cớ. Sao đừng bao giờ nói những điều mà nó nhạy cảm, bởi vì người phụ nữ có những cái điều nhạy cảm và dễ đánh ghen. Rồi cứ nói là cô đó không hiểu tôi, rồi nó nói lại anh đó cũng không hiểu tôi luôn. Trò chuyện với nhau một cách tốt đẹp, và chúng ta phải trò chuyện một cách thật lòng, honesty. Trong lời nói, trong hàng bộ câu hàm sáu, ai đáp lời chính đáng như môi gì như hôn môi mộng. An honest answer like a kiss on the lips. Lips số nhiều cái gì là hôn nhiều chứ không phải hôn tầm. Chúng phải many lips, one lips many kisses. Nói vậy quý vị để cho đổ gì cũng có lại many lips and many many kisses but one lips. Nó là one lips chứ không phải one lips. Không có chị S nói nha. Nhưng mà cái tác giả muốn nói như thế này, nơi môi có nghĩa là mời lời nói mình ra một cách chân thật á, thì giống như một cái kiss. Cho nên tốt nhất thôi đừng nói kiss thôi. Phải không? Có những lúc chúng ta không cần nói, chỉ kiss thôi là được rồi. Tôi nghĩ thôi lúc cũng làm những điều đó. Một cái cùng phim mà họ thấy gì họ mất khoảng chừng 3 phút hoặc 5 phút cho hai người nói nhau, người ta coi sẽ boring, cho nên họ đem hai người lại kiss là xong một cái scene đó. Rồi chúng ta cũng vậy, chúng ta chỉ không cần nói tới kiss thôi. Ok. Nhưng mà trước khi đó phải biết là ai giận chúng ta đến đó phù mỏ. Ở vào điểm thứ tư, đá góc nhà là chúng ta phải có tài chính ổn định. Trong ngôn 24:6, nếu ai cấp dưỡng ý đồ hay trong ngôn, đó là tiêu mục thề. Sorry quý vị, đó là tôi quên nổi đó. Tiêu mục thứ nhất đoạn 5:8, đó là tiêu mục thứ nhất đoạn 5:8. Nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là trong chính gia đình mình, thì người ấy đã chối bỏ tin, còn tệ hơn người không tin nữa. So cái tài chính ổn định không hẳn là chúng ta phải là giám đốc này giám đốc kia. Lúc mà quen cô này cô kia rồi cái đổ nói tôi là giám đốc này giám đốc kia, hay là tôi bác sĩ này ông đốc tật kia đốc tật nọ, hay là tôi là tiến sĩ này tiến sĩ nọ, đừng có đổ quá. Rồi xong rồi về nhà có tiếng mà không có biết. So cái thật sự của chúng ta đừng có đổ. Bởi vì cái người phụ nữ không tìm danh vọng quý vị, người phụ nữ chỉ tìm cái người đó thật lòng. Chứ quý vị đàn ông nên nhớ điều này. Người phụ nữ tìm, nếu mà quý vị khoe của cải mình để tìm người nữ đó, mà trong cuộc đời mình đâu phải lúc nào cũng lên không, có lúc cũng xuống. Quý vị đọc nhiều câu chuyện có những người tỷ phú mà khai bankruptcy. Số họ nếu mà bankruptcy là chia tay đó, đúng có nhiều gia đình như thế đó. Lúc mà đẹp á, lúc mà còn billionaire đó, triệu phú tỷ phú đó, thì vui lắm, tại đi private jet mà đi đâu cũng được riêng tư đó. Nhưng mà không còn private jet thì đường ai nó đi để tôi kiếm cho ông khác billionaire khác. Không, chúng ta phải có một cái gì bắt đầu cái bản thân mình là mình phải bày tỏ cái sự siêng năng và cần cù, siêng năng và cần cù. Cái điều đó cần nhất hơn tất cả quý vị có tiền hay là có danh vọng.
Ở người vợ tìm một người giàu có, nhưng mà người vợ hay người phụ nữ tìm một người siêng năng. Tôi lúc còn nhỏ 13 tuổi là tôi đi làm rồi quý vị. Tôi làm cho tới giờ này luôn. Tôi chưa có một ngày nào nghỉ. Cái người vợ họ thấy cái sự cần cù của chúng ta, chứ không phải thấy cái nhà bang của chúng ta. Bởi vì khi chúng tôi cưới với nhau, chúng tôi đâu có nhiều tài sản đâu. Chúng tôi lập tài sản của chúng tôi sau khi chúng tôi cưới nhau. Chúng tôi có tài sản nhau. Thành ra khi một người cần cù siêng năng rồi á, bỏ đâu quý vị cũng sống được trơn. Quý vị thử dục tôi ở Africa, tôi vẫn sống được, tôi vẫn làm ra tiền được. Bởi vì khi một người cần cù siêng năng rồi, ở chỗ nào quý vị cũng sống, mà ở chỗ nào quý vị cũng có thể làm ra tiền mà quý vị không bao giờ đổi. Gia đình của chúng tôi từ nhỏ tới lớn đổi chế độ này qua chế độ kia, gia đình tôi chưa bao giờ thiếu gạo mà ăn quý vị. Quý vị phải biết rằng khi mà chúng ta siêng năng rồi, không có gì khó để chúng ta làm hết trơn. Chỉ là cái làm biến thôi. Tôi nói này hơi đụng chạm nhưng mà quý vị chỉ có làm biến thôi. Thời thế đổi thay, nhưng mà quý vị siêng năng, quý vị có thể thay đổi được hoàn cảnh được. So cái người vợ và người chồng sống với nhau á, êm ấm á, bởi vì chúng ta nhìn nhận được cái sự siêng năng với nhau, chứ không phải chúng ta có bao nhiêu tiền. Và điểm cuối cùng của điểm này là commitment, cái sự cam kết. Chỉ chúng ta không phải cam kết ở trong nhà thờ làm lễ thôi, lặp lại lời hứa của mục sư. Tôi làm lễ hôn nhân á, thì tôi thường thường tôi bắt hai vợ chồng phải học thuộc, nói với nhau. Nếu không thuộc thì viết giấy với nhau, chứ không có lặp lại lời của tôi. Tại tôi không muốn quý vị lặp lại lời của tôi. So hôn nhân là một cái sự cam kết. cam kết cái gì? Cam kết cái quality time, cái thời gian ưu tiên nhất cho cả hai vợ chồng. Tôi biết cái thời gian mà quality time là thời gian ưu tiên nhất của hai vợ chồng ở nước Mỹ này là ngồi với con cái. Thời gian mà quality time là chúng ta ngồi với con cái. Cái đó không phải quality time, cái đó không phải là thời gian ưu tiên của gì. Ưu tiên không phải vợ đây, con đây, chồng đây, rồi quality time nhà và 4-5 đứa ngồi giữa hai vợ chồng. Đó không phải quality time, đó là family time. Đó là giờ của gia đình. Nhưng mà cái giờ ưu tiên duy nhất mà chúng ta phải hiểu được á, là hai vợ chồng phải có cái giờ ưu tiên riêng, dành hết những giờ ưu tiên đó. Bởi vì khi mà chúng ta dành hết cái giờ ưu tiên đó thì chúng ta không có dành cái giờ ưu tiên đó cho những gì? Ô uế và chốn loạn phòng. Trong Hebrew đoạn 13 có 4 gì? Ngồi mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế chốn loạn phòng, vì Đức Chúa Trời sẽ đón phạt kẻ gian dâm và ngoại tình. Chúng ta hiểu rõ điều này. Nếu mà chúng ta đã dành thời gian quality time với người vợ của mình thì chúng ta không còn thời gian ưu tiên nữa cho cái sự ô uế và chốn loạn phòng của cái người thứ ba. Quý vị đồng ý hay không đồng ý với tôi? Cái này là cái kết quả mà Chúa đã nói trong sách Hebrew đoạn 13 câu 4. Quý vị có thể lướt qua cái câu này. Cái đó là quyền của mọi người. Nhưng mà tôi nói điều này. Tất cả những cái quality time, thời gian của gia đình của quý vị phải đặt ưu tiên cho người vợ mình trước, hay là người chồng mình trước, chứ không phải là người con mình trước. Vì mình thiếu cho nên mới tìm cái quality time ở ngoài. Tại mình sử dụng hết cái giờ ưu tiên ở nhà rồi á, thì đâu còn cái gì ở ngoài để sử dụng nữa quý vị. Ở ngoài là những gì chỉ giao thiệp thôi, bạn bè giao thiệp thôi, chúng ta không còn thời gian nữa ngoài đâu. Kết luận sao hôm nay? Hôm nay tôi chỉ tập trung về người chồng, nhưng mà bài tới tôi sẽ tập trung về người vợ. So quý ông đừng thấy tôi nói quá nhiều về quý ông, nhưng mà tuần sau quý vị, tuần tới quý vị sẽ nghe về các bà, các bà vợ. Khi một hôn nhân rạn nứt á, ly hôn là có phải là sự lựa chọn tốt không? Tôi đặt câu hỏi này cho quý vị. Khi hôn nhân rạn nứt, ly hôn có phải là sự lựa chọn tốt nhất không? Tất nhiên là quý vị nó không. Nhưng mà tại sao 50% trên lại thực hiện điều đó? Vấn đề bắt đầu á, cả hai đều có một kỳ vọng không đúng. Wrong expectation. Trước khi cưới với nhau á, hai người đã đặt một cái expectation, wrong expectation, đã đặt một kỳ vọng sai. Cho nên không phải đợi cưới về mới biết được. Chúng ta đợi cưới về để tìm hiểu người đó thì đã muộn rồi. Ở Mỹ này có một cách là sống chung một thời gian để biết rồi tôi cưới sao. Không được quý vị, cái đó cũng hoàn toàn sai. Tìm hiểu người đó không phải là chúng ta sống chung với nhau. Tìm hiểu người đó là tìm hiểu cách nào để chúng ta sống hòa thuận với nhau. Bởi vì dẫu quý vị có sống chung với nhau, nhưng mà xung đột vẫn là xung đột. Bởi vì ma quỷ nó tìm mọi cách để nó phá hôn nhân quý vị. Ma quỷ nó tìm cái gì mà yếu nhất của quý vị nó sẽ phá. Nó phá từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, lúc nào mà nó phá được thì nó phá thôi. Lý do tại sao? Bởi vì nó tìm cái yếu của quý vị, chứ nó không tìm cái mạnh của quý vị. Thành ra xung đột vẫn xảy ra. Dẫu chúng ta không thể tránh được xung đột, nhưng hãy tìm cách cố gắng. Ai cũng biết phải không? Không có hôn nhân nào hoàn hảo. Không có một hôn nhân nào hoàn hảo hết. Chỉ có một hôn nhân chân thật tìm kiếm sự chữa lành của Chúa mà thôi. Cái hôn nhân chân thật, quý vị muốn được lành là cái sự lựa chọn. Nó không phải là điều dễ dàng quý vị. Cái sự lựa chọn không phải là điều dễ dàng. Bởi vì chúng ta phải xoay quanh nơi chúng ta phải chịu thay đổi cái nết xấu của mình. Và tiếp tục đưa ra những điều mà chúng ta có thể thay đổi được. 5 điểm trên tôi đưa ra đó là một cái điểm tiêu biểu thôi. Còn nhiều điểm khác nữa chúng ta có thể thay đổi được. Nhiều điều chúng ta cần thay đổi. Bây giờ tôi đặt câu hỏi để tôi kết thúc cho quý vị sáng hôm nay. Câu hỏi như thế này. Quý vị có hoàn hảo không? Chắc chắn là không. Không ai hoàn hảo. Chúng ta sống chung với nhau, chúng ta có tìm hiểu hết không? Không. Chúng ta sống suốt đời, chúng ta vẫn tìm hiểu người đó không hết. Mà chúng ta có thể tránh khỏi những cái cám dỗ không? Chắc chắn là không. chúng ta sẽ có trải qua và sẽ trải qua, đã trải qua, đang trải qua và sẽ trải qua. Tất cả chúng ta phải đối đầu hết. Nhưng mà cái cách mà chúng ta đối đầu như thế nào, trong ý Chúa, trong cách của Chúa, hay là trong cách của xã hội này, họ dạy chúng ta. Xã hội dạy nhiều thứ lắm. Chúng ta có thể bày nhiều kế. Tôi có thấy những cái show hồi lúc trước có một cái show nó gọi là cheater, cái show đánh ghen, người ta thích coi lắm, thích cái đánh ghen kiểu nào nó hay nhất. Không, cái quan trọng á không phải cái cách nào, nhưng mà cái cách mà chúng ta được chữa lành á là chúng ta tìm cái giải đáp để hòa hợp với nhau. Hòa hợp như thế nào? Thứ nhất là cái tôi mình đâu, đang để chỗ nào. Trách nhiệm là chúng ta biết như thế nào để chúng ta đối phó. Ma quỷ nó tìm cách nào để chúng ta bỏ cuộc. Bỏ cuộc rất là dễ quý vị. Tìm người khác rất là dễ. Cá ở ngoài rất là đông. Câu dễ lắm. Bây giờ hiện đại lắm. Lên online kiếm rất là dễ quý vị. Chỉ bấm một cái nút cái kịch một cái là có người đứng trước cửa mình. Đâu có khó đâu. Nhưng mà cái vấn đề quý vị bấm bao nhiêu lần confirm, cứ không thích bấm confirm delete. Chúng ta đâu phải computer mà cứ bấm confirm là delete, confirm delete, confirm delete. Cuộc đời chúng ta chỉ có one life to live, có một đời thôi. Mà chúng ta vấp phạm nhiều lần quá đó, trong câu gốc kẻo mất đi ân điển của Đức Chúa Trời. Phạm tội nhiều quá, chúng ta sẽ kẻo mất đi sự ân điển của Đức Chúa Trời. Một lần nữa tôi nhắc, khi chúng ta tin Chúa, chắc chắn chúng ta được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái quyền của chúng ta đó, đánh mất cái ân điển của Đức Chúa Trời là do đời sống chúng ta. Đời sống chúng ta mà phạm tội nhiều quá, chúng ta sẽ có sự nghi ngờ. Mà ma quỷ nó sẽ gieo vào tâm trí chúng ta nhiều điều nghi ngờ. Mà khi mà chúng ta lún sâu trong bùn lầy rồi đó, chúng ta sẽ khó lên lắm. Nếu mà trong cái hôn nhân của chúng ta sắp thửa hơi nứt thôi, vẫn còn cơ hội quý vị.